ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy cô giáo và các cháu học sinh thân mến, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 7, đại lễ Vu Lan vừa được diễn ra tại chùa Tượng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vào sáng hôm nay. Ngoài chương trình cúng dường trai tăng cho toàn thể lãnh đạo và tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay và Buddha Heart Foundation của tỉnh Thất Huyền Như, Hoa Kỳ đó, cũng đã trao tặng 400 phần quà cho các hộ nghèo gặp những hoàn cảnh khó khăn vào sáng hôm nay. Tiếp theo chương trình thì chiều hôm nay là phần phát quà cho các giáo học sinh mà theo Phật giáo đó, tuổi thơ đó, sẽ có một tương lai trở thành là những người lớn. Và tuổi thơ không nên bị xem thường, bởi vì nếu không có tuổi thơ á thì cũng không có thanh niên, không có thanh niên thì không có tráng niên, không có tráng niên thì không có lão niên. Quá trình phát triển đó giống như là măng tạo thành cây tre. Thì nhân dịp này, thầy gửi đến các cháu học sinh đề tài nguyên tắc lập nghiệp thành công. Nội dung của bài thuyết giảng hôm nay đó chủ yếu là phân tích một bài viết phổ biến khá rộng rãi trên mạng trong tháng 8 2017 và đã lan truyền nhiều đến độ đó mình không biết tác giả gốc là ai. Những người lan truyền lại chứ ghi rõ ở bên dưới là gì? Sưu tầm trên internet thôi. Đọc thấy bài viết này rất có ý nghĩa về giáo dục lập nghiệp mà tuổi trẻ trong những năm đang học đó cần phải đầu tư như là một bài học kinh nghiệm. Thầy xin phân tích bài viết đó gồm có những phần như sau. Một, cái tâm trong công việc. Bài viết bắt đầu bằng một câu chuyện của một cô gái tên là Vân. Đối diện trước sự thất bại bị sa thải, và sau khi tìm ra được cái nguyên do đó thì cô gái ấy thấy rất rõ rằng là cái lỗi là nằm ở mình. Thay vì đó, khuyên nữ con người là đổ trách nhiệm hoặc là biện hộ cho những sự thất bại của mình. Chuyện kể như sau. Vân là một cô gái xinh đẹp, đã làm việc ở một công ty được 3 năm. Những đồng nghiệp đến sau cô lần được có cơ hội được thăng chức, còn cô Vân cứ mãi dậm chân tại chỗ, lòng cảm thấy không công bằng. Đến một ngày, Vân phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Cô tìm gặp ông chủ để trình bày. Thưa giám đốc, tôi có bao giờ đi muộn về sớm hay vi phạm nội quy của công ty không? Ông chủ trả lời thẳng thắn, dĩ nhiên là không rồi. Vậy là vì công ty có thành kiến với tôi ư? Ông chủ trả lời, đương nhiên không phải như vậy rồi. Tại sao những người có ít kinh nghiệm làm việc hơn tôi đến công ty này sau tôi lại được trọng dụng, còn tôi lại cứ mãi làm ở vị trí không quan trọng này? Trong chốc lát, giám đốc nghẹn lời, sau đó cười nói, việc của cô lát nữa chúng ta sẽ nói tiếp, bây giờ tôi đang có một việc rất quan trọng cần làm ngay, cô hãy giúp tôi xử lý việc này trước đã. Ông tiếp tục nói, một đối tác của công ty chúng ta chuẩn bị tới công ty khảo sát các sản phẩm, cô hãy liên lạc với họ hỏi xem khi nào họ đến. Đây đúng là một nhiệm vụ quan trọng, vì việc làm hài lòng họ, công ty chúng ta sẽ có thêm nhiều việc làm, theo đó đồng lương của nhân viên sẽ được gia tăng. 15 phút sau, cô Vân đến văn phòng của giám đốc. Ông giám đốc hỏi, đã liên hệ được xong chưa? Liên hệ rồi ạ. Họ nói có thể tuần sau họ sẽ đến. Vân trả lời, cụ thể là thứ mấy? Ông chủ hỏi. Cái này tôi chưa hỏi kỹ, Vân biện hộ. Bên họ có mấy người đến công ty chúng ta? Ông chủ tiếp tục muốn tìm hiểu. Ô, ngài đâu hỏi tôi câu hỏi này, Vân biện hộ. Vậy họ sẽ đi bằng tàu hỏa hay máy bay? Ông chủ tiếp tục hỏi. Câu này ngài cũng đâu có bảo tôi hồi nãy đâu, nên tôi chưa hỏi họ. Ông chủ nghe nói thế, không nói gì thêm nữa. Ông gọi điện thoại bảo Ngọc, một nhân viên khác đến. Ngọc vào công ty này làm việc sau vân một năm, hiện đã là người phụ trách của một bộ phận lớn. Ngọc cũng được giao nhiệm vụ tương tự giống như Vân khi nãy. Ngọc nói, bên đối tác sẽ di chuyển bay vào lúc 3 giờ chiều thứ sáu tuần sau, khoảng tầm 6 giờ sẽ đến nơi. Bên họ có 5 người, trưởng đoàn là giám đốc toàn của một bộ phận vật tư. Tôi đã nói với anh ấy rồi, công ty chúng ta sẽ phái người đến sân bay đón họ một cách rất nồng hậu. Ngoài ra, họ dự định sẽ khảo sát các dòng sản phẩm công ty chúng ta trong vòng 2 ngày. Hành trình cụ thể khi họ đến nơi, hai bên sẽ cùng bàn bạc. Để thuận lợi cho công ty và công việc của hai bên, tôi đưa ra ý kiến sắp xếp cho họ nghỉ ở khách sạn quốc tế gần công ty của chúng ta. Nếu ngài đồng ý, ngày mai tôi sẽ đặt phòng trước cho họ để đảm bảo an toàn. Còn nữa, theo dự báo thời tiết thì tuần sau sẽ có mưa. Tôi sẽ giữ liên lạc với họ thường xuyên. Nếu có gì thay đổi, tôi sẽ báo lại ngay cho giám đốc biết để quyết định. Nhưng mà thái độ của cô ấy rất là thờ ơ, không có chu đáo, không chi tiết, không niềm nở, không nhiệt tình, không cam kết. Và chủ yêu cầu làm cái gì thì làm chừng đó thôi. Mà lẽ ra đó, khi cái công việc được yêu cầu đó là tìm hiểu thông tin về đối tác sẽ tham quan công ty của mình trong 2 ngày, thì những thông tin kéo theo sau đó mặc nhiên được hiểu là đã bao gồm. Cho nên á, người có trách nhiệm và nhiệt tình á, sẽ tự tìm hiểu để có thể có một kịch bản tiếp đón đối tác một cách nồng hậu, nhờ đó có thể ký được hợp đồng cho công ty. cô Ngọc là người đến sau, nhưng lại là người rất chu đáo, cho nên nắm vanh vách các thông tin từ đại cô đến chi tiết. Do đó khi được chủ hỏi đó, cô ấy đã trả lời một cách rất rành mạch. Đang khi Vân là một người cảm giác rằng mình bị bỏ rơi, bị phân biệt đối xử, bị ứng xử bất công, đối diện trước tình trạng sắp bị sa thải, cô ấy cảm thấy rất là nghẹn lời, vì cô ấy chưa từng đến muộn và chưa từng là bỏ công việc nữa chừng, mà tại sao đó là không được may mắn như là những người khác. Thì qua cái cách đối đáp của cô ấy với giám đốc, những cái công việc mà cô ấy được giao, thái độ, cách thức cô ấy triển khai rõ ràng so với cô Ngọc á, là cô Văn Thu Sa. Công ty hay là tập đoàn thường có chính sách ưu tiên cho những người có trách nhiệm, cam kết, nhiệt tình, và nói theo Phật giáo là có cái tâm. Người có cái tâm á, thì cái công việc nó đang mập mờ sẽ tự động đi tìm hiểu, tìm kiếm để nắm rõ các thông tin, thậm chí có thể gọi là đề xuất các giải pháp, cách thức thực hiện. Còn người mà không có nhiệt tình á, không có cam kết á, thì giao cho 10 thì họ chỉ làm một thôi, giao cho một á thì họ không làm gì hết. Và khi hỏi đến á thì họ sẽ lý giải những nguyên nhân nhằm biện hộ cho sự yếu kém của mình thôi. Những người như thế đó chắc chắn rằng là nếu phải có một sự lựa chọn, chắc chắn là những người lãnh đạo sẽ không lựa chọn những người thiếu cái tâm, thiếu tính chu đáo, thiếu tính bao quát, thiếu tính hệ thống, thiếu cách tổ chức, thiếu những cái phương pháp để tiến hành thực hiện và phòng bị. Nên là chúng ta phải hiểu rằng là người có tấm lòng mà nói theo Đức Phật đó là chân thật thì bất hư. Lúc đó đó, ở vai trò nào, nơi nào, thời điểm nào, điều kiện hoàn cảnh thuận hay nghịch, người đó cũng biến các cái sự việc trở thành là thành công. Còn người mà không có cái tâm đặt vào trong công việc đó và không xem công việc đó là như chính người của mình đó, thì họ sẽ rất là lơ đễnh. Ở đây cô Văn Cổ có hiểu đơn giản như thế này: ông giám đốc nhờ cô hỏi phái đoàn đó chừng nào đến thì cổ chỉ biết dừng lại ở chỗ đó thôi, chứ không biết khai thác thêm đến bằng phương tiện gì, bao nhiêu người sẽ ở đâu, đón đưa thế nào, cái mà họ cần là cái gì, phương diện hợp tác, cơ hội hợp tác làm ăn với công ty của mình là cái gì. Chứ là nói một thì cô ấy chỉ hiểu một. Như vậy về mức độ nhạy bén, thông minh, gọi là nhiệt huyết, tích cực, năng động, cam kết, trách nhiệm ở cô ấy là không bằng được cô Ngọc. Mặc dù cô Ngọc chỉ là người đến sau, nhân viên sau, nhưng rồi đó đã được giám đốc trọng dụng chỉ vì cô Ngọc đó là có được tấm lòng. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói trong một bài ca: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Cái tấm lòng này được hiểu rất là rộng ở nhiều ngữ cảnh khác nhau. Có thể tấm lòng đó nó giúp cho người đó, đó là thể hiện qua tính cam kết, tính tổ chức, tính bài bản để đảm bảo được sự thành công, rất là chu đáo. Các giám đốc, các lãnh đạo có được những trợ lý như vậy đó thì đảm bảo công việc đó sẽ thành công rất cao, và người giám đốc này sẽ khỏi phải mệt mỏi lo lắng đôn đốc gì hết á. Mọi thứ đó đã được á, người trợ lý, người thư ký tức là sắp xếp hết á. Người lãnh đạo thì thường người ta có cái nhìn bao quát chứ có tổng thể thôi, còn đi vào chi tiết á và cách thức thực hiện đó phải là những người chịu trách nhiệm trực tiếp. Cho nên á, qua cái câu chuyện này đó, các bạn học sinh á sẽ học ra một cái kinh nghiệm. Trước nhất là mình phải có cái tấm lòng, tự động nó tạo ra cái nỗi đam mê. Nó đam mê nó thúc đẩy mình đó là tìm kiếm, đi sâu vào chi tiết. Rồi từ một cái người đó vỡ là không biết gì hết, sau thời gian tìm kiếm, học hỏi, nghiên cứu, tham khảo, tự động chúng ta lớn dần lên. Cái đó dân gian Việt Nam gọi là nghề dạy thợ, chứ không ai sanh ra mà biết liền hết mọi thứ. Thầy may mắn đó, vào chùa năm 14 tuổi, và từ nhỏ đã có tinh thần tự lập. Trước khi đến chùa làm chú tiểu đó, ở nhà cũng tự lập. Cho nên khi vào chùa đó, dầu chỉ là một chú tiểu thôi, đã tự học chữ Hán, đi tìm các cái lớp Phật học để xin được học gia giáo. Đôn đáo chỗ này, tìm kiếm chỗ khác, gặp gỡ các bậc cao tăng để mình tìm cái cơ hội cho mình được học hỏi. Mặc dầu á, cái điều kiện tu tập lúc đó là rất khó khăn, chính sách nhà nước về tôn giáo lúc đó cũng cực kỳ khó khăn, không khích lệ đi tu. Nhưng mà do về mình đó là có nỗi đam mê, thích dấn thân, thích tìm hiểu, thích đi sâu sát vấn đề và làm từ cái trình độ vỡ lòng. Cho nên sau quá trình ở trong chùa như vậy đó, việc gì mình cũng biết làm hết á. Thế mình khởi đi từ những việc nhỏ nhất, từ những điều căn bản nhất, và đến đâu là để ý, quan tâm, theo dõi, để mình nắm được cái nguyên lý của nó, cái cách thức thực hiện nó. Cho nên đó, khi mà đóng vai trò lãnh đạo thì biết cái cách để hướng dẫn lại những người khác. Nhìn vô là mình biết đầu mối công việc ở chỗ nào, thực hiện ra sao, khó khăn gì, cách giải quyết. Chỉ cần nhìn một cái là biết. Mặc dầu chẳng cần phải trải qua về quản trị học, kinh tế học cũng có thể biết được. Do đó nó gọi là kiến thức kinh nghiệm. Do đó tấm lòng của người được sử dụng đó sẽ làm cho người đó gọi là nuôi lớn và tìm cơ hội để tích tụ các kinh nghiệm tích cực cho bản thân mình. Và những người như vậy đó chắc chắn là có cơ hội thành công, và họ sẽ thăng tiến rất nhanh. Cho nên các bạn học sinh nên nhớ cái câu chuyện khác nhau về cái thái độ công việc và cái tâm trong công việc của cô Vân, một người bị thất bại do thờ ơ, và của cô Ngọc, một người rất chi tiết cho nên dẫn đến thành công và đắc nhân tâm. Điều 2, 7 nguyên tắc cần tuân thủ khi làm nghiệp. Tác giả của câu chuyện đó khi nêu câu chuyện ra xong đó đã đề xuất 7 nguyên tắc. Mặc dù không phải nguyên tắc nào tôi cũng tán đồng, nhưng mà nhìn chung á, cái đề xuất 7 nguyên tắc này đó là rất hay. Các bạn trẻ có thể tham khảo như một dữ liệu, để dù là mình ở vai trò nào, chẳng hạn như là làm lớp trưởng, lớp phó, hay là ban cán sự lớp, hoặc là trong các cái tổ chức đoàn, hay là các cái tổ chức hội, chúng ta tham gia với tư cách là thành viên, thì mình cũng nên nắm các nguyên tắc này để dẫn đến sự thành công. Và điều đó đó sẽ làm cho các bạn dễ được đắc nhân tâm ở những người lãnh đạo trên mình, hoặc là những người đồng nghiệp, hay là những người đó cùng nhóm thực hiện. Nguyên tắc 1, công việc không nuôi người nhàn hạ, tập thể không nuôi những người lười biếng. Thì đây là cái nguyên tắc rất là quan trọng. Người nhàn hạ là người đó tìm kiếm cái thoải mái cho riêng mình. Nếu có hai công việc, một bên là nặng nhọc, một bên đó là nhẹ nhàng, thì người nhàn hạ sẽ chọn lấy cái việc nhẹ nhàng thôi, và đổ dồn cái trách nhiệm, cái công việc khó khăn cho người khác thôi. Đó là cái kẻ mà thiếu tâm cam kết, không có tính cách xung phong. Cho nên á, giao việc quan trọng cho những người như thế đó thì sự thất bại đã bắt đầu ở 50% rồi. Cho nên đó, một nhà lãnh đạo có trách nhiệm á sẽ giao nhiệm vụ cho những người gọi là có cái tâm á, lúc nào cũng rất bận rộn với công việc, gắn kết với công việc. Họ giống như một cái người đó, là trong một đám đông tự đứng dậy ngóc đầu mình lên để cho mọi người được nhìn thấy, tự đi tìm lãnh đạo của mình để đề xuất công việc, đề xuất cái phương pháp, đề xuất cách thức thực hiện, đề xuất những giải pháp. Tức là họ luôn luôn ở trong cái thế chủ động. Những người như thế đó ở đâu cũng thành công cả. Còn những người ngược lại đó, thích nhàn hạ đó, thì khi mà người ta giao việc thì tìm lý do để biện hộ: giờ tôi bận quá, tôi kẹt quá, tôi không có thời gian, tôi đang bị là theo đuổi cái công việc này, cho nên là tôi sẽ làm công việc đó trong tương lai thôi. Tức là họ khắc hứa chứ không có gọi là cam kết xung phong, và thấy đó như là một cái gì đó mang lại cho họ một nỗi niềm hạnh phúc. Còn trong một tập thể đó, kẻ lười biếng sẽ không thể có chỗ tồn tại. Khi mình sống một riêng mình á, mình lười biếng, mình siêng năng, đó là chuyện của mình, thành công thất bại là chuyện mình thôi. Còn làm trong một tổ chức, một hội đoàn mà mình không có được cái tâm năng động, tháo vát, là nhiệt huyết, thì hầu như là cũng với một cái quỹ thời gian ngắn ngủi kiếp người, những người đó là không có công việc gì, không có thành tích gì, không có đóng góp gì hết á. Đang khi những người khác biết tận dụng làm được rất nhiều việc đáng làm. Thì nguyên tắc thứ nhất này đó, nó đòi hỏi chúng ta phải có tâm cam kết, tâm xung phong, tâm nhiệt huyết, tâm lao vào công việc, đam mê với công việc và tìm thấy hạnh phúc trong các công việc được mình gánh vác. Người nào mà phát xuất khởi nghiệp từ một cái tâm như thế đó thì đảm bảo sự thành công á là nó nằm hết đó là 70% rồi. Nguyên tắc 2, vào một đơn vị làm việc, đừng chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền. Trước tiên, bạn hãy học sao cho mình đáng tiền và đáng giá trị. Đây là hai thái độ lập nghiệp rất là khác nhau. Người thiển cận á, khi mà bắt đầu cho một gặp một việc làm hay là một cái nghề nghiệp nào đó, thì họ thường đặt ra là: tôi được lợi lạc cái gì ở trong việc này, tôi lời bao nhiêu tiền ở trong việc này. Dĩ nhiên là làm kinh doanh là phải lời, đầu tư vào một cái gì đó là phải có cái lợi ích, cái đó là không thể không có rồi. Nhưng nếu động cơ chúng ta phát xuất từ vấn đề chỉ cái kiếm tiền thôi, thì những người như thế đó sẽ trở nên là người rất thực dụng. Và trong một số tình huống, tính thực dụng đó sẽ làm cho người đó trở nên rất nguy hiểm. Vì những người chỉ lo châu chấu cái đầu vào trong việc kiếm tiền sẽ có thể trở thành là kẻ rất thủ đoạn, thậm chí có thể sẵn sàng á, bằng thủ đoạn vi phạm luật pháp, lừa đảo, qua mặt, là dối gạt người khác để tạo cơ hội cho mình á, gặt hái được cái nguồn tiền nhiều hơn thôi. Cho nên khởi đầu làm việc bằng cái việc kiếm tiền đó là một thiển cận và là một sự sai lầm. Ở đây lời khuyên đó là gì? Trước nhất á, phải học cách làm thế nào để bản thân mình trở nên đáng tiền và có giá trị. Có những người là giá trị đó bằng là 1 tỷ đô la, có người là vài trăm triệu đô la, có người vài triệu đô la, có người thì chẳng có giá trị gì hết, cho người ta cũng không thèm lấy nữa, về trở thành một gánh nặng. Các giáo học sinh đã từng học và chí phèo trong văn học rồi, đảm bảo chí phèo mà được hiến tặng cho một gia đình nào, người ta cũng sợ, người ta không dám nhận đâu. Vì báo đời, ăn bám, gàn dở, rồi tào lao, làm cho những người thân trở nên mệt mỏi, nặng nhọc, rồi khổ đau, bất hạnh. Do đó đó, quá trình lập nghiệp là làm thế nào để thể hiện ra được rằng những việc mà mình đã làm, đang làm và sẽ làm là nhằm mang lại tính giá trị, mang lại sự cống hiến, mang lại những lợi ích. Cái đó là cái yếu tố đầu tiên mà mình phải thể hiện và chứng minh cho người khác được. Hoa Kỳ là quốc gia có thể chế gọi là bầu cử ngoại lệ so với các quốc gia còn lại. Tranh tụng á, giữa những người cùng đảng phái là đã quá khó khăn để giành kiếm cái vé đại diện cho đảng làm ứng cử viên tổng thống. Sau đó đó phải gọi là đối thoại và tranh biện với ứng cử viên đối lập để chứng minh rằng là chính sách của mình về phương diện chính trị, ngoại giao, giáo dục, kinh tế và những phương diện khác đó sẽ mang lại sự tăng trưởng và phát triển đất nước, để cho các cử tri người ta tin tưởng vào mình. Ít nhất á, là khi mình đến chỗ nào đó mình cũng phải chứng minh được rằng là nếu mình được giao công việc này thì cái giá trị lệ lạc và tăng trưởng đó nó sẽ diễn ra là như thế này. Chứ là phải có cái tự tin và phải có cái kịch bản đó. Chứ còn ai mà đi tới xin việc hỏi cái năng lực của cô là gì, của cậu là gì, nói là tôi không biết, giao cái gì tôi sẽ làm đó, tôi sẽ hết sức trung thành, thì những người đó người ta chỉ giao những việc vặt vãnh thôi chứ không thể giao những cái trọng trách quan trọng được. Còn người mà có cái năng lực á thì người ta sẽ tìm kiếm ra những cái kịch bản. Khi ta đến á, ta đến với cái kịch bản, ta hiến kế cái kịch bản đó. Nếu tôi được giao vai trò này đó thì cái công ty của anh, của chị đó nó sẽ tăng trưởng theo cái hướng rất là tích cực, và những gì mà họ chứng minh được là họ có thể làm được. Cho nên á, quan trọng nhất trong lập nghiệp là phải chứng minh được rằng mình có giá trị và đáng tiền, chứ không phải là quan tâm lo lắng về cái tiền mà mình sẽ đạt được là bao nhiêu. Nguyên tắc 3: không có ngành nào, lĩnh vực nào là dễ kiếm tiền cả. Cái sự kiếm tiền là rất khó khăn, nhất là kiếm tiền hợp pháp. Kiếm tiền hợp pháp là chúng ta phải tôn trọng tất cả hiến pháp và luật ở quốc gia mà mình đang tồn tại với tư cách là một thành viên, tức là một công dân. Và trong cái thời hiện đại này, các bạn sẽ có cơ hội đó làm việc là liên quốc gia, liên tổ chức. Cho nên á, ngoài luật pháp ở quốc gia mà các bạn đang sống, các bạn cũng phải tôn trọng luật pháp ở những quốc gia mà bạn đến đó để làm việc và kinh doanh. Và bằng mọi cách thuận với luật, hợp với đạo đức, phù hợp với lương tâm, các bạn làm cho đó cái sự đầu tư của các bạn ngày càng được tăng trưởng về giá trị, thì tự động cái đó nó tạo ra tiền thôi. Việt Nam chúng ta có 2 tỷ phú. Ở nước ngoài đó là tỷ phú Hoàng Kiều trên 70 tuổi, người Quảng Trị, xuất thân từ một gia đình rất nghèo. Khi vượt biên sang Hoa Kỳ đó, đầu tư vào lĩnh vực huyết tương và trở thành là người giàu nhất Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Trong nước đó thì có tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người Hà Tĩnh. Sau khi đi du học ở Ukraine, nhân vào cái dịp và cuộc cách mạng thay đổi về thể chế từ xã hội chủ nghĩa sang tư bản, thì các doanh nghiệp nhà nước phá sản, bán lại cho dân với cái giá rẻ mạt như cho. Và Phạm Nhật Vượng á, đã mua được một cái hãng của nhà nước và đổi qua thành sản xuất mì gói. Mỗi một ngày đó cung ứng cho thị trường châu Âu đó 500.000 gói, mỗi gói lời được một phân nửa euro. Lấy cái tiền lãi đó về mua Winburn để đầu tư cái khu du lịch ở Nha Trang. Và từ đó đó cái đầu tư của ông ấy đó ngày càng được tăng trưởng và trở thành là người giàu nhất Việt Nam ở trong nước. Tức là đầu tư đúng cách thì tiền đó tạo ra tiền. Các bạn có thể làm một cái bài toán, tức là từ cái thời điểm mình đầu tư cho đến 5 năm sau mà mình không tăng trưởng được á, thì biết rằng là đầu tư đó là sai, phương pháp làm việc đó là có vấn đề, thái độ đó là cần phải điều chỉnh, nỗ lực đó là cần phải khắc phục. chứ đừng có tự an ủi rằng là tôi sẽ gán thêm vào năm thứ 6, năm thứ 7, năm thứ 8. Nếu đi đúng kịch bản thì tự động cái tiền lãi nó sẽ phát sinh thôi, nó sẽ tăng trưởng theo năm tháng. Việc học chữ ở lớp cũng vậy, việc đầu tư kinh tế cũng vậy. 10 năm là thời gian chuẩn nhất để có sự thành công trong lập nghiệp theo hướng tăng trưởng và phát triển bền vững. Nguyên tắc 4, làm việc không có nơi nào là thuận lợi hoàn toàn. Do đó khi gặp nghịch cảnh, nhớ đừng ức chế và bực dọc, vì nghịch cảnh là chuyện bình thường. Thì đây là một lời khuyên rất là sâu sắc. Thông thường cái người thiếu kinh nghiệm đó chỉ chọn cái nơi thuận lợi để mình đến thôi. Nếu đó là thuận lợi thì đâu có đến phiêu mình. Thì bao nhiêu người khác ta đi trước mình, ta đã dành cơ hội hết rồi. Cho nên á, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho thời cuộc. Người có tài đó thì tạo ra được thời cuộc mới. Người không có tài đó thì phải đưa vào thời cuộc để tìm kiếm những cái cơ hội mà ta thường gọi là gì? Đục nước béo cò. Lập nghiệp đừng có đi theo con đường đó. Phải lấy từ cái năng lực thật của mình, tấm lòng chân thật của mình, tài năng của mình, để mình đó là nỗ lực thay thế cái điều kiện không hợp lệ, chưa có thuận lợi, nghịch cảnh đó trở thành là cái nơi thuận lợi cho sự phát triển và tăng trưởng. Đầu tư đó, ở những quốc gia như Việt Nam đó, cơ hội làm giàu sẽ dễ dàng hơn là những quốc gia tiên tiến về kinh tế thế giới như Hoa Kỳ. Nó còn quá nhiều lĩnh vực để chúng ta đầu tư, quá nhiều cơ hội để chúng ta có thể là tham gia dự phần vào. Còn ở những nước mà có nền kinh tế đã phát triển đến cái đỉnh, thuộc về cái trần của sự phát triển rồi đó, thì mức độ tăng trưởng hàng năm đó gần như nó chỉ là 0% thôi. Do đó phải cực kỳ giỏi thì mới có thể tồn tại được. Chúng ta thấy các tỷ phú ở Mỹ là lâu á, vài ba năm xuất hiện được một người. Năm 2003 đó, chúng ta thấy xuất hiện Mark Zuckerberg, một sinh viên nhà nghèo học đại học Harvard, phát minh ra được cái Facebook. Lúc đầu chỉ là mạng lưới nối kết đó, khoảng là mấy trăm sinh viên ở trong đó là đại học Harvard và một số college trực thuộc thôi. Và sau này đó, có một người bạn đồng sáng lập đó mới đề xuất đó là làm thế nào để thị trường hóa nó, để mời các nhà đầu tư và tạo cho nó có cái chỗ đứng trên toàn cầu. Đến bây giờ sau chỉ có mười mấy năm lập nghiệp thôi, Facebook đã sở hữu trên 100 tỷ Mỹ Kim và giúp cho Mark Zuckerberg đó trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới. Mà bây giờ đó anh ấy mới chỉ có 33 tuổi thôi. Tức là từ một cái hoàn cảnh sinh viên nghèo, gặp rất nhiều các nghịch cảnh, nhưng mà biết cách mời gọi sự đầu tư, rồi quảng bá bằng sự truyền thông, mở rộng phần mềm, nâng cao tiện ích, tạo ra cái giá trị sử dụng nối kết rất nhanh chóng. Cho nên Facebook là coi chua đứng, một tỷ 9 người trên toàn cầu để sử dụng, và cái đó đã tạo ra tiền hàng ngày bằng quảng cáo. Do đó đó, người có tài đó thì biến cái hoàn cảnh nghịch trở thành cái lợi thế để tăng trưởng và phát triển. Việt Nam mình là có câu như thế này: có tật thì phải có tài. Mình đã có cái tật rồi, tức là kém may mắn, phước báo và phước tướng, mà mình không có tài nữa thì ai mà sử dụng mình. Nhưng mà nhớ đừng có học cái câu ngược lại: có tài nên được quyền có tật. Có tài không ai xài đâu, không ai mời gọi mình đâu, cũng không ai dám hợp tác lâu dài với mình đâu, vì mang họa lây. Tức là biến cái sở đoạn của mình nó thành một cái lợi thế. Chẳng hạn như nhà thuyết trình Nick Vujicic, Hoa Kỳ, anh ấy đã sanh ra là không có hai tay hai chân, và nỗ lực vượt qua cái mặc cảm bản thân đó bằng cách là học ở trong trường của những người bình thường. Ở tuổi 22, anh ấy đậu được hai bằng cử nhân, dầu không có tay mà đánh máy vi tính đó, một phút được là 256 ký tự, giỏi hơn người bình thường, đá banh được, trượt tuyết được, bơi lội được, và thuyết trình đó rất ấn tượng, có sức lôi cuốn. Tức là anh ấy biến cái thân thể tật quyền mất lợi thế đó trở thành cái điểm mạnh. Chứ nếu như Nick Vujicic là một giáo sư đoạt giải Nobel, chưa chắc người ta đã mời anh ấy đi thuyết trình khắp thế giới, mà mỗi một giờ thuyết trình của anh ấy được trả đó trung bình là 150.000 Mỹ Kim. Nó bằng cái tiền của nhiều người làm cả một kiếp người chỉ bằng một giờ làm việc thôi. Do đó đó, trong mọi hoàn cảnh, khi gặp khó khăn, trở ngại, đừng bỏ cuộc nửa chừng, đừng chán nản, đừng thất vọng, mà xem nó như là cái lửa để mà nó là nuôi lý tưởng, tạo nguyện hùng. Rồi chúng ta sẽ lớn dần, rút kinh nghiệm dần, trở nên thông minh dần trong những hoàn cảnh như thế thôi. Nguyên tắc năm, hãy có kiếm đúng phương pháp thì sẽ đạt được. Không kiếm được tiền thì kiếm được kiến thức. À, khi các bạn bắt đầu lập nghiệp, các bạn có thể là không thành công trong việc làm lề, nhưng ít ra đó, cái lĩnh vực trải nghiệm đó sẽ giúp cho các bạn có thêm một kinh nghiệm mới, một kiến thức mới, và những kinh nghiệm kiến thức đó sẽ giúp cho các bạn á làm giàu cho các lĩnh vực khác. McDonald's đó là một cái tiệm thực phẩm nhanh lớn nhất hành tinh. Theo thống kê đó của Wikipedia đó, trên thế giới này đó, cứ trung bình trong 20 người ăn uống thì có một người đó đã chọn thực phẩm của McDonald's. Ông chủ đó, sáng lập ra đó, hiện nay vẫn còn sống, là một tỷ phú về cái ngành thức ăn nhanh. Nếu quý vị xem cái bộ phim này do Hollywood thực hiện đó, mang cái tựa đề là McDonald's, thì quý vị sẽ thấy rằng là ông ấy đó đã thất bại rất nhiều lần trong nỗ lực lập nghiệp. Và từ những cái thất bại đó, ông ấy mới rút ra kinh nghiệm khi đầu tư vào thực phẩm nhanh, gọn, đơn giản, tiện ích mà vẫn đảm bảo được cái sức khỏe ở mức độ nào đó. Thì nghĩ tưởng ra cái việc là làm một cái bánh McDonald's, một cái bánh mì tròn, trong đó có một cái nhân, hoặc là bằng thịt, hoặc là bằng cá, rồi có cà, có rau v.v. Và cái gia vị làm sao đó cho người ta ăn rồi ta nghiện, ta thích. Chỉ đầu tư chừng đó thôi, ông ấy đã trở thành tỷ phú nè, giàu nhất trong các tỷ phú thuộc về cái ngành thực phẩm nhanh. Như vậy khi mà mình không kiếm được tiền đó, thì ít ra chúng ta kiếm được kiến thức, cho nên là không có chán nản. Nếu không kiếm được kiến thức thì ít ra các bạn kiếm được kinh nghiệm. Kiến thức đó tạo ra kinh nghiệm, kinh nghiệm đó tạo ra kiến thức, kiến thức và kinh nghiệm là hai mặt của một vấn đề. Cho nên đó, nếu nó không bổ ở chỗ này, nó cũng có lợi ích ở chỗ khác thôi. Tất cả mọi lập nghiệp, dù là thất bại, cũng như thế. Có khi chúng ta phải trả cái giá kinh nghiệm á, cho một vấn đề thất bại đó, quá nhiều tiền, nhưng nó cũng xứng đáng lắm. Có những bài học chúng ta phải trả bằng cái giá ngàn vàng để nhớ đời và để thành công trong tương lai. Cho nên nuôi được các cái kinh nghiệm á, các bạn sẽ trở thành người phong phú hơn, một cái nguồn dữ liệu sống, một cái bộ tự điển bách khoa về các vấn đề thực tiễn mà thế hệ con cháu đàn em á có thể học được rất nhiều thứ ở các bạn. Cho nên là cố gắng mà tích lũy được kinh nghiệm. Không kiếm được kinh nghiệm thì ít nhất các bạn cũng có được cơ hội để trải nghiệm. Khi kiếm được những thứ trên rồi đó thì không sợ không kiếm được tiền. Đó là lời khuyên. Thực ra trải nghiệm cũng là một hình thức của kinh nghiệm. Trải nghiệm nó chỉ nói là cái việc chúng ta kinh qua thôi, Còn việc học được ở đó một bài học gì đó không, đó là một chuyện khác. Còn kinh nghiệm á, là sau mỗi lần chúng ta trải qua một khó khăn hay một thuận lợi, chúng ta sẽ có thêm một kiến thức mới, một kinh nghiệm mới, một hiểu biết mới. Và cái đó đó nó bổ ích cho cái sự lập nghiệp. Còn ở trường hợp đó là đơn giản nhất, ít ra chúng ta cũng trải qua được sự trải nghiệm. Nói tóm lại là gì? Thay vì đó chỉ đầu tư vào việc kiếm tiền, chúng ta hãy đầu tư mở kiến thức, tạo kinh nghiệm. Với những trải nghiệm thì trước sau gì đó các bạn cũng sẽ thành công trong việc lập nghiệp thôi. Và tiền nó sẽ đến với chúng ta như là một kết quả tất yếu. Có nhân đầy đủ, có duyên hỗ trợ thì kết quả chắc chắn là phải có mặt thôi. Nguyên tắc 6: chỉ khi thay đổi thái độ của bản thân, ta mới có thể thay đổi được chỗ đứng của mình trong xã hội. Điều này rất là phù hợp với lời Phật dạy. Đức Phật nói rằng tâm của con người đó chính là đạo diễn. Và sâu xa hơn nữa, tâm là người viết kịch bản cho cuộc đời của mỗi người. Tức là tâm đóng hai vai trò, vừa là người viết kịch bản và vừa là đạo diễn. Cho nên thay vì chúng ta đổ lỗi cho số phận, cho Thượng Đế, cho thần linh, cho ngẫu nhiên, cho hên xui may rủi, Đức Phật kêu gọi chúng ta phải chủ động để tạo ra cái số phận cho mình bằng những cái kịch bản đúng, và đạo diễn cái kịch bản đó một cách rất là nghiêm túc. Như vậy đó, để thay đổi một hoàn cảnh, một cái phận đời mà mình là một, thì đầu tiên đó, chúng ta phải thay đổi từ thái độ tiêu cực sang thái độ tích cực, từ tư duy đó tiêu cực sang tư duy tích cực. Phải thay đổi nhận thức ở tâm trước, vì tâm á nó đi đầu, sau đó đó là các hành vi của lời nói và việc làm sẽ kéo theo sau thôi. Muốn có một cái chỗ đứng lớn, chúng ta chỉ cần đánh giá đi tại sao, cũng giống như câu chuyện của Văn và Ngọc như ở phần đầu á thầy vừa kể, cũng là một công việc thôi, mà thông qua cái việc thực hiện nó đó, Ngọc á lấy được lòng của giám đốc, mặc dù cô ấy không hề có dụng ý đó, thì cô ấy quá chu đáo, quá cam kết, quá nhiệt quyết, quá là chi tiết trong việc triển khai. Thế thì những nhà lãnh đạo ta thích những con người như vậy. Còn đăng khi Vân á chỉ là cái người thích than phiền thôi, đổ lỗi, quy trách nhiệm, biện hộ, chứ không bao giờ chịu khó phân tích lại tại sao mình bị thất bại, người khác đi sau mình mà lại có được cái cơ hội thăng tiến sớm hơn, rồi đổ lỗi rằng là mình bị phân biệt đối xử, mình kém may mắn, mình bị ứng xử bất công. Mà thực ra đó phần lớn là nhằm do bản thân mình thôi, tức là thái độ làm việc của mình đó, nó chưa được đó là toàn diện, đầy đủ, hiệu quả để dẫn đến sự đắc nhân tâm. Cho nên muốn thay đổi vị thế trong xã hội, phải thay đổi nhận thức đúng với một thái độ đúng. Chỉ khi nào chúng ta thay đổi thái độ làm việc của bản thân, lúc đó đó chúng ta mới có cơ hội thăng tiến được các vị trí cao ở trong nghề nghiệp của mình. Quy luật này đó áp dụng cho mọi lĩnh vực ngành nghề. Làm việc với những người thích than giảng, giao cho một việc chứ nhất là than: anh chưa làm việc đó cho nên không biết, nếu mà anh và tôi ở trong trên đợt đó thì anh cũng vậy thôi, toàn là than không à. Đang khi bản chất của công việc là gì? Tìm kiếm giải pháp chứ không phải là giải thích. Giải thích thì ai cũng giải thích được. Tôi nói một ví dụ, ở miền Trung Việt Nam á, vừa bất hạnh về khí hậu, khó khăn á về tài chính, nghèo nàn về kinh tế, và phần lớn á trai làng lớn lên á sau lớp 12 rồi phải bỏ xứ đi lập nghiệp ở những vùng có cơ hội tạo ra sự sinh sống. Đến mùa mưa, ngoài cái bão lũ á thì còn bị xả lũ của thủy điện, Thì bây giờ đó, nếu chúng ta đi hỏi các ông mà phụ trách tiểu điện á, các ông ấy sẽ nói rằng là vì muốn có điện dân dụng, điện phục vụ cho ánh sáng, gọi là máy điện, xin lỗi, đèn, quạt, tủ lạnh, máy lạnh, thì chúng ta phải chấp nhận một cái giá. Nói như thế là đúng nhưng mà không đúng. Chúng ta nên biết rằng đó là Hà Lan là một quốc gia mà cốt đất của nó đó là thấp hơn mặt nước biển. Tại sao nước này quanh năm suốt tháng chưa từng bị lũ lụt? Là bởi vì họ có những kỹ sư quá giỏi, hoặc họ mời các kỹ sư giỏi các quốc gia khác đầu tư cho hệ thống đê điều của họ, cho nên đó, đất thấp hơn nước nhưng mà họ vẫn sống an toàn. Còn Việt Nam chúng ta là đất cao hơn nước, mà tại sao đó đến mùa mưa đó thì phải xả lũ, đang khi các thủy điện ở nước ngoài sức dung chứa nó phải 2 đến 3 lần với cái lượng nước mưa có thể có từ việc đó là mưa rơi. Cho nên mưa cỡ nào ta không cần phải xả lũ, nó đủ sức chứa mà. Còn chúng ta làm những cái đập thủy điện á, cái sức chứa nó không bằng với cái lượng mưa có thể cung cấp. Cho nên á, khi mà mưa nhiều, mưa tầm tã, mưa liên miên, thì á, ban giám đốc của thủy điện phải quyết định là xả lũ. Ta xả lũ trong mùa mưa thì dưới hạ lưu là lãnh đủ hết, bị lũ lụt, nhà tan cửa nát, tức là gia súc chết, làm ăn gặp trở ngại, bệnh dịch đó là lây truyền, kinh tế khó khăn, phải nhờ vào trợ cấp và tình thương của quần chúng. Giờ là giải thích không giải quyết được, chúng ta phải tìm giải pháp thôi. Giải pháp thì có hai: nếu thông minh thì sáng tạo, không thông minh thì bắt chước. Đơn giản vậy thôi. Chúng ta nên bắt chước nước Hà Lan là có thể giải quyết được vấn nạn của lũ. Ở phương Tây thì những nơi nào mà còn sử dụng thủy điện thì mùa mưa là mùa trữ nước, mùa hạn hán là ta xả nước xuống với hạ lưu để phục vụ cho canh tác. Còn Việt Nam mình làm ngược quy trình, mùa mưa thì mình xả lũ, và mùa hạn hán á là mình đó là ngồi đó mà chờ chết. Một bài toán thấy nó đơn giản như vậy mà lây quay mấy thập niên ở Việt Nam không giải quyết được, cũng không chịu học những nước tiên tiến như Hà Lan. Cho nên đó là trong vấn đề lập nghiệp, sau khi đổi thái độ rồi, chúng ta phải kèm theo là gì? Đổi phương pháp đúng, quy trình đúng. Mà Việt Nam nói nó không nói là cái gì hết á, xin lỗi, đúng quy trình nó không nói là cái gì. Nếu quy trình đó là dở, là tệ, là kém hiệu quả, thì đúng quy trình chỉ dẫn đến một cái kết quả xấu thôi. Còn đạo Phật thì dạy chúng ta là phải quy trình đúng. Ở trong tiếng Bali gọi là Samma Magga. Samma là chân chính, Magga là con đường, hiểu nôm na là phương pháp. Phải có phương pháp đúng thì mới có giải pháp đúng được. Chứ còn mình cứ đổ lỗi là tôi đã xả lũ đúng quy trình nhưng mà dưới hạ lưu vẫn ngập nước, mọi thứ phải đình trệ hết, thì cái đó nó chỉ là biện hộ thôi cho cái yếu kém về cái năng lực thủy điện và quản lý thủy điện của mình. Nguyên tắc 7: nguyên nhân khiến con người cảm thấy mơ hồ chỉ có một, đó chính là trong những năm tháng mà đáng ra ta nên phấn đấu, nên làm việc chăm chỉ, thì ta lại nghĩ quá nhiều nhưng lại làm quá ít. Nguyên tắc này đã nói về cái sự thất bại của những người thuộc về chủ nghĩa vỏ mồm. Tức là họ nói á, giống như một bài ca cải lương, nghe nó mùi mẫn lắm, nghe mà gọi là mình bị cuốn hút theo luôn, nhưng mà thực tế thì không có triển khai được và cũng không có thực hiện được, hoặc là có cơ hội triển khai được nhưng họ cũng không thèm nỗ lực để làm một cái gì hết á. Họ chỉ dừng lại ở chỗ nói và nói thôi. Mà nói ra ai cũng nói được, miễn có cái miệng là nói được thôi. Nói lanh hay là nói thật thà là một chuyện khác, chứ ai cũng nói được hết trơn á. Nói ít hay nói nhiều nó thuộc về cái năng khiếu nói, cái sở trường nói thôi. Cái quan trọng đó, theo Đức Phật đó, là giống như một cái hoa đẹp, vừa có cái hương, vừa có nhan sắc và vừa có cái hương. Cũng vậy Đức Phật kết luận, một lời nói khéo phải có thực hiện mới có kết quả. Và do vậy chúng ta phải cam kết rằng là trong bất cứ vai trò gì, dù ở nhà hay ở công ty, hay ở một đảng phái nào đó, tổ chức nào đó, khi mình đó là xung phong gánh vác một vai trò, được giao một trách nhiệm, thì chúng ta phải tạo thành một cái phong cách, đó là cái gì mà tôi phát biểu được, tôi nói được là tôi cam kết thực hiện được. Và cái gì tôi thực hiện được, tôi phải cam kết chia sẻ được, giải thích được, chứng minh được và thuyết phục được. Cái đó đạo Phật gọi là tri hành hợp nhất, tức là nó có một sự thống nhất giữa lời nói và việc làm, giữa cái biết và hiện thực. Những người như vậy đó, uy tín sẽ tăng trưởng theo năm tháng. Chúng ta thấy là trong 45 đời tổng thống Mỹ đó, tổng thống Donald Trump hiện tại đó được đánh giá là tổng thống tệ hại nhất, tức là chỉ mới có 6 tháng lên làm tổng thống thôi mà cái mức độ tin tưởng đã bị sụt giảm chưa từng thấy trong lịch sử rồi. Bởi vì ông nói quá nhiều trong lúc tranh cử, mà khi lên làm tổng thống rồi đó, những điều ông nói đem ra thực hiện không thực hiện được, bị chống. Ví dụ như là bây giờ ông muốn xóa sổ cái chính sách đó là Obamacare, tạm gọi đó là chính sách bảo hiểm y tế do tổng thống Obama khởi xướng, được xem như là di sản vì nó mang lại cái quyền lợi cho hàng triệu, vài chục triệu những người nghèo và cái kinh tế thu nhập của họ thấp. Bây giờ thì ông Donald Trump là muốn xóa cái này đi để thay thế bằng một cái hệ thống khác, nhưng mà ông nói là ông phê phán cái hệ thống của ta dở, đang khi hệ thống ông ấy đưa ra đó nó lại càng tệ hơn, cho nên là các thành viên cùng đảng phái của ông lại càng không có ủng hộ, thì làm sao đảng viên đối lập có thể ủng hộ được. Như vậy cái lời nói của mình là hay, mình chơi với người ta dở chỗ này, kém chỗ kia, tệ chỗ nọ, thất bại chỗ khác, nhưng mà bản thân mình á đưa ra một cái nó còn tệ hơn nữa. Cái đó là gì? Giữa nói và chủ trương việc làm nó không có thích hợp. Rồi bây giờ ông đưa ra cần phải làm một cái bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico, cái đó ta gọi là quan tưởng, vì có thực hiện được cũng không có kết quả, vì hiện nay nó đã có một cái biên giới giữa hai bên rồi, cũng là một bức tường rồi. Giờ ngoài cái giữa bức tường đó, chúng ta thấy còn có sông nè, còn có biển hồ nè, rồi còn có những cái sa mạc nè, làm sao mà ngăn sông được? Cho nên nếu mà người ta đi vượt biên thì người ta vẫn vượt biên bằng sông, là thậm chí ở biên giới bằng đúc lót người ta cũng có thể vượt biên được. Rồi ở sa mạc thì không có người canh gác, người ta cũng có thể trèo qua được. Dù bức tường đó là 20 mét, 30 mét, 50 mét, mà nếu không có người canh là vẫn có thể trèo được, chui qua được. Đang khi cái đường biên giới này đó là hàng ngàn km, quá lớn đi, làm sao mà có người đâu đủ canh. Cho nên đó, cái chủ trương mà ông ấy vận động trong lúc ứng cử đó, đó là lập cái bức tường biên giới giữa hai bên để ngăn chặn mafia, ngăn chặn nhập cư hộ gọi là phi pháp từ Mexico, là không hiện thực được, cho nên khó thực hiện. Bây giờ ông đòi hỏi đó là quốc hội phải thông qua cái năm tài khoá chi cho cái bức tường biên giới đó khoảng là 1 tỷ 5 Mỹ kim, mà không á ông sẽ tuyên bố và hăm dọa là gì, đóng cửa chính phủ, dẫn đến cái khủng hoảng kinh tế. Cho nên là lúc mình nghĩ ra những thứ nó tồn tại trong suy nghĩ nhưng mà đưa vào thực hiện không làm được, thì chúng ta lập nghiệp phải nhớ là gì, tránh những cái nghĩ ở trên trời dưới đất. Trên trời đi phối hoài nó không tới, vì trời nó không có thật. Cái mình gọi là trời đó, mình tưởng là những tầng mây đó, nó là một cái không gian vô tận, bao la, không gần mé, không có kết thúc. Vố lên trời là cái chuyện ngớ ngẩn. Còn cái công việc của chúng ta là trên mặt đất, nhưng mà có người đã đưa những kế hoạch ở dưới lòng đất, làm sao làm? Chuyện trên trời và dưới đất là không xài được, phải ở trên mặt đất. Cái mầu nhiệm theo Phật giáo là mầu nhiệm có thể thực hiện được trên mặt đất chứ không phải trên trời hay là dưới lòng đất. Chúng ta phải nhớ cái tính hiện thực đó, tính khả thi đó. Bài viết của đương sự thì còn đến là 2 phần, tức là tránh những cái thói quen xấu và tránh những cái thái độ tiêu cực. Thời giờ thì không còn nhiều, tôi xin tóm tắt thôi. 10 điều 3, 10 thói quen nên tránh. mỗi thói quen tôi chỉ giải thích thêm một câu thôi. Một, người muốn nghỉ cả thứ bảy và chủ nhật tạo ra một thói quen xấu, thì những người như vậy đó sẽ không là giàu được đâu. Dĩ nhiên ở phương Tây ngày nay đó là cho phép nghỉ 2 ngày, và ở Việt Nam mình đó là nghỉ 1 ngày chủ nhật thôi. Mình chân lắm tay bùn từ sáng đến chiều tối, nhưng mà cái thu nhập của chúng ta vẫn thua kém ở phương Tây rất là xa. Đó là do vì cái thể chế kinh tế của chúng ta và quan điểm chính trị của chúng ta về kinh tế đó là nó chưa được là thuận lợi để dẫn đến cái sự gọi là tăng trưởng, giúp cho mọi người có thể sống bằng đồng lương của mình. Cho nên người nào muốn nghỉ nhiều ở trong việc của mình đang được đau, đang được làm thì người đó sẽ khó tiến bộ hay là rất là chậm làm giàu. Chúng ta phải tận dụng các thời gian, mà người Việt Nam ở hải ngoại giỏi việc này lắm. Họ có thể lập K2, K3, cho nên đó lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng sau khi đi vượt biên. Bây giờ sau 20-30 năm á, có nhiều người có 5-10 căn nhà, đang khi rất nhiều người da trắng chả có căn nhà nào hết đó. Là bởi vì đó người Việt Nam mình đó là rất siêng năng và có uy tín về vấn đề hợp tác lao động. Người ta thấy là cái tính siêng năng cần cù đó đó, người ta dễ chọn người Việt Nam hơn là những người bản địa. Điều hai, người muốn đi làm lúc 9 giờ sáng và muốn tan làm trước 5 giờ chiều. Nếu như nghỉ giả lao giữa giờ 1 tiếng nữa đó, thì những người như thế đó gần như một ngày là làm là chỉ có 6 cho đến 7 tiếng thôi. Đang khi cái thời gian tối thiểu cần phải có là 8 tiếng đồng hồ. Tức là lấy cái thời gian chung cho cái việc riêng của mình. Và những người đó là thiếu trách nhiệm thì khó thành công được lắm. Còn Nhật Bản thì ta có một cái văn hóa làm việc, nếu sếp ở trong phòng đó chưa về, các nhân viên không thể đi về. Và sếp Nhật Bản bao giờ cũng đi về muộn, quy định 8 giờ thì họ có thể làm việc tới 9 giờ thậm chí là 10 giờ để tạo ra cái tính cam kết cho việc thành công và thành công trước cái thời gian dự kiến. Chúng ta phải có được cái tấm lòng như vậy, thế có thể là hết việc chứ không có, tức là hết giờ chứ không có hết việc. Còn người nào đó, đó là giờ vẫn còn mà không có việc gì để làm, thì những người đó là những người nhàn hạ, khó mà có thể làm việc lớn được lắm. Còn người đó là bươn trải giỏi giang đó, thì trong một cái thời gian ngắn giống như nhau, họ có thể làm nhiều việc khác nhau, làm một cái thái độ không lo lắng, không căng thẳng, thoải mái, nhẹ nhàng, hiệu quả rất là cao. Điều ba, người muốn sống dựa vào lương cơ bản thôi. Lương cơ bản là lương thấp nhất, mà cái bảng lương Việt Nam mình á, mới bắt đầu vào nhà nước mà làm việc cho năm đầu tiên, giàu có bằng cử nhân nước ngoài về, quý vị chỉ hưởng được có 2 triệu. Có nhiều á, cái ngành á, quý vị chỉ được có 1 triệu mấy thôi. Để có được 6 triệu tiền lương, các bạn phải có cái thời gian thâm niên đó là gần 10 năm. Rồi đó rất là khó khăn. Mà nếu như quý vị chỉ sống dựa vào lương cơ bản không á, thì làm sao mà sống nổi. Cho nên đó, ngoài cái đồng lương cơ bản, chúng ta phải kiếm thêm việc tay trái, tức là phải giỏi, chứ không chỉ là giỏi chữ nghĩa ở trường lớp. Bỏ ra việc gì, lĩnh vực nào, dù mới, chúng ta phải chịu khó tìm hiểu, học hỏi, tham khảo để biết và để làm, thì người đó là mới thành hữu dụng. Còn ai mà cứ lý giải rằng là trước đây là ở nhà là cha mẹ tôi làm hết, tôi đâu đụng đến ngón tay, cho nên việc này tôi không phải làm. Tôi đi học 4 năm ở đại học, tôi chỉ học cái lĩnh vực này, là còn cái việc đó là tôi chưa từng học qua, tôi đâu biết gì đâu làm. Cứ lý giải và biện hộ như thế là hỏng việc hết. Cuộc đời nó dạy chúng ta phải biết nhiều thứ để linh hoạt nhằm giải quyết được những vấn đề xảy ra ngoài ý muốn. Điều 4, người không có chí tiến thủ, tức là thích thụ động, an phận thủ tường, chấp nhận số phận an bài, mặc cảm tự ti, và lúc nào cũng nghĩ rằng là sự hên xui may rủi đã quyết định, cho nên họ không phải nỗ lực thêm, phấn đấu thêm, làm gì thêm hết á. Cuối cùng rồi đó, họ dậm chân tại chỗ. Mà nên nhớ trong cuộc sống này, dậm chân tại chỗ là lạc hậu. Tại vì mọi thứ nó đang chuyển động rồi, đi tới phía trước, mình dừng lại là mình lạc hậu rồi. Cho nên đó, an phận thủ thường là kẻ thù của tiến bộ, chúng ta phải khắc phục và vượt qua. Điều năm, người không có tư duy chạy đua với thời gian, đó là những người rất là nhàn hạ, sáng nhẩm 2-3 ly cà phê, rồi sau đó mới bắt đầu vô sắp xếp bàn ghế để làm việc, rồi làm là chưa hết giờ mới đến 10 giờ thôi, là bắt đầu là tìm lý do để xin về sớm. Đầu giờ chiều ta 1 giờ làm việc á, thì tìm cách là đến 2 giờ, 5 giờ mới tan sở, thì 4 giờ tìm cách là để xin về. Tức là cái gì họ cũng tàn tàn, qua lo, chiếu lệ, chậm chạp, thời gian cứ trôi qua, họ cứ nhàn hạ, xem như là không có việc gì hết. Đang khi đó cái quỹ thời gian của kiếp người là rất ngắn ngủi. Trong thời chiến tranh và kinh tế nghèo nàn đó, tuổi thọ trung bình đó là 60. Trong thời hòa bình, kinh tế và ý thức về y khoa phát triển mạnh đó, thì tuổi thọ có thể lên 70-80. Hầu như là cái quỹ thời gian của con người được chia làm 3 múi: 1/3 dành cho việc ngủ, 1/3 đó dành cho là việc làm, 1/3 đó cho sinh hoạt gia đình và cá nhân. Thì hầu như những người nhàn hạ đó, 1/3 còn lại cho sinh hoạt đó, họ để cho nó trôi qua rất vô ích. Có người suốt ngày chỉ xem internet, có người đó là vô Facebook, người đó là viết những cái status và comment, nó tào lao không có đi đâu vào đâu hết, phí cả một cái kiếp người. Cũng bao nhiêu năm tháng trôi qua như thế, có người không làm nên một cái tích sự gì, một cái trò trống gì hết, cuộc đời của họ nó là một con số không thôi. Những người như thế là không thể nào mà được giao những cái việc quan trọng được, thì giao việc quan trọng là hư. Hãy cam kết theo cái học thuyết chánh niệm định thức của Phật dạy, hiện tại lạc trú, đó là giờ nào việc đó, không để ngày mai những việc bạn có thể làm hôm nay, không đổ đùn á năm sau những việc bạn có thể giải quyết ở năm này. Giờ nào việc đó, đó là chánh niệm. Điều 6, người làm việc gì cũng chậm chạp và tàn tàn. Quý vị thấy là những người tâm thần họ đi chậm lắm, nhất là trầm cảm á, không giao du, không tiếp xúc, không nói năng, chán nản, thất vọng, sợ hãi, nằm nhiều hơn ngồi, than nhiều á hơn nói, trầm ngâm, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, thấy cuộc sống vô nghĩa, mất giá trị, thậm chí có ý tưởng muốn tự tử mà chết. Họ làm cái việc gì cũng chậm. Thế thì giao một cái việc nào đó, thay vì chỉ làm 10 ngày, 3 năm sau cũng chưa làm. Và cứ như thế, toàn một cái công việc trong cuộc đời của họ nó bị đùn đẩy, việc này nó đùn việc kia, việc kia nó đùn việc nọ, cái gì cũng trở thành chậm hết, cái gì cũng trở nên là trễ hết. Cái đó là hỏng việc. Chúng ta phải biết đưa lên cái tính ưu tiên. Ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3. Ưu tiên 1 phải giải quyết trước, ưu tiên 3 đó là nếu dư thời gian tiếp tục làm. Tức là phải có cái kế hoạch hóa về thời gian, thời dụng biểu sáng, trưa, chiều, tối, thời dụng biểu cho tuần, tháng, năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Phải lên một cái kế hoạch cho cuộc đời của mình, và phải hết sức khẩn trương. Dĩ nhiên là đang lúc làm đó, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, nhưng mà làm rất nhanh việc và việc rất hiệu quả, chứ không phải là nó làm nhanh đó là kém hiệu quả, làm dối đâu. Điều 7, người không có nhân phẩm, tức là thiếu đạo đức, thiếu phẩm chất, thiếu uy tín. Một cái người là tính cách đó rất là tệ hại, dễ phạm pháp, dễ trái đạo đức, dễ ngược lương tâm. Những người như vậy là khó có thể giao việc được, vì giao việc họ là hư, mất uy tín. Nghe đến tên của họ là ta dọn ngược rồi, làm sao ta dám đến được. Nên là các cái hãng hợp đồng á, nhất là hợp đồng quảng cáo, khi mà một nhân vật nào có những cái hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng mà bị tai tiếng rồi, thì lúc đó người ta phải đành cắt bỏ hợp đồng với người đó. Bởi vì đó, cái sự tai tiếng của nhân vật này sẽ làm cho toàn bộ các dòng sản phẩm của các công ty đó bị chết theo. một con sâu làm đầu nồi canh, một cái mắt sâu trong một cái cây mía đó làm cho cây mía nó bị thành kiến. Ở trong một cái tổ chức, một cá nhân tào lao đó làm cho cái tập thể đó bị tai tiếng. Cho nên đó, là một thành viên ở tổ chức nào, ở gia đình, xã hội, chúng ta phải biết tôn trọng mình bằng cách đó, là giữ uy tín để không làm phương hại đến uy tín, không ảnh hưởng xấu đến những người khác. Ở trong Phật giáo có câu là phá giới tội nhẹ hơn phá kiến. Phá giới là mình vi phạm luật pháp, vi phạm giới luật Phật, cái tội lỗi đó một mình hứng chịu. Nhưng mình làm mất niềm tin của quần chúng đó, thì tội đó nặng hơn, vì nó có thể kéo đến hàng ngàn người ta từ bỏ đạo. Cho nên cái người mà có nhân phẩm kém đó, thì nó dẫn đến phá kiến, nó làm cho người ta mất niềm tin với cái tổ chức đó, hội đoàn đó, doanh nghiệp đó, tập đoàn đó, nếu người này là người đứng đầu chịu trách nhiệm đại diện. Chúng ta nhớ cái vụ mà United Airlines lôi kéo bác sĩ David Đào Duy Anh ra khỏi chiếc máy bay, làm cho bác sĩ này bị thương, và lập tức 36 giờ sau đó đó, do cái cách nói của ông tổng giám đốc CEO điều hành không chịu nhận lỗi, không xin lỗi, còn đổ lỗi cho hành khách này, cho nên đó, thị trường chứng khoán của United Airlines đã bị tổn thất 1 tỷ 6 Mỹ kim trong vòng 36 giờ thôi. Sau đó ông ấy phải xin lỗi, rồi bên kia ta thương kiện phải tốn thêm đó là 150 Mỹ kim để mà dàn xếp cái vụ thương kiện nữa, chỉ vì một cái hành động tào lao và cái giải thích thiếu trách nhiệm. Mặc dù ông đó là có nhân phẩm đấy, năm nay là ông ấy đoạt được cái giải thưởng là gì, người truyền thông của năm, nhưng mà cái cách ông ấy truyền thông đó làm cho công ty này tổn thất 1 tỷ 6 Mỹ kim. Thì chúng ta thấy là cái thời internet này đó, cái tương tác và ảnh hưởng nhân quả của nó diễn ra một cái phạm vi rộng hơn chứ không đơn giản. Cho nên đó, chúng ta phải hết sức thận trọng và giữ gìn nhân phẩm của mình. Điều 8, người không dám chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Tức là họ nói rất hay, họ làm cũng có thể là đạt yêu cầu đi, nhưng mà khi có cái trục trặc gì đó là họ đổ dồn trách nhiệm cho người khác, họ chối lỗi, họ biện hộ, họ lý sự, họ phản biện, không có chịu trách nhiệm. Người Nhật á, nổi tiếng trên thế giới là gì? Sẵn sàng từ chức. Và từ chức đối với người Nhật á, là một trách nhiệm văn hóa, cái văn hóa ứng xử đó rất là cao. Thế thì nhớ là khi mà động đất sóng thần kép ở Nhật Bản xảy ra vào ngày 11 tháng 3 dẫn đến cái chết đó của rất nhiều người, mặc dầu á tổng giám đốc của cái công ty về năng lượng hạt nhân không có lỗi gì, cái này là do động đất và sóng thần nó ảnh hưởng đến nhà máy và nó dẫn đến cái là cái chết người, ông ấy đã lên đài truyền hình xin từ chức vì chịu trách nhiệm đạo đức về những tổn thất mạng sống kinh tế mà những người dân Nhật Bản ở khu vực này đã phải gánh chịu. Đó là một văn hóa ứng xử rất là cao quý. Cho nên á, chúng ta phải tìm những cái người có tinh thần trách nhiệm cao. Khi mà họ đã đảm nhận việc gì rồi, đặc biệt đó nó tương tác hết, hiệu quả cao, không cần phải nhắc, không cần phải kêu gọi, họ làm trước cái thời điểm, làm cao hơn yêu cầu, hiệu quả lớn hơn cái thực tế mà mình cần đến. Chọn lựa nhân sự phải nghĩ đến yếu tố đó. Điều 9, người luôn cảm thấy sản phẩm của mình là quá đắt hoặc là quá tệ. Tức là đây là hai cái thái độ tâm lý tiêu cực. Thực ra nó có những cái sản phẩm đó, nó phải có giá trị cao thì cái giá bán ngoài thị trường nó phải cao, người ta gọi là tiền nào của đó. Cho nên đó là khi mà mình là giới thiệu một cái dòng sản phẩm mới với một cái giá trị lớn, mà giờ mình là cái người đi giới thiệu đó mà mình lại còn nói rằng là cái hàng này mắc quá thì làm sao khách hàng dám mua, chính mình còn không hài lòng làm sao khách hàng dám mua. Ở đây mình phải giải thích rất rõ, tiền nào của đó, với cái chất lượng A thì giá trị nó phải là A, với cái số tiền B thì cái chất lượng nó phải là B. Nó là một cái mối quan hệ nhân quả giữa phẩm và chất. Còn những người đó, lúc nào đó là cũng là chê về cái sản phẩm của mình, mặc cảm về sản phẩm của mình, thì người đó không có tự tin. Giao cho họ cái vai trò giao tế là hỏng việc hết. Với người giao tế tiếp khách đó, thì phải tự tin với những sản phẩm của mình. Họ phải thích cái việc đó trước thì họ mới giới thiệu cho người khác được. Bây giờ mình không thích làm sao mình giới thiệu? Mà muốn như thế thì mình phải có cái kiến thức chuẩn và thấy được giá trị, thì tự động mình mới hiểu đúng và giải thích đúng được. Điều 10, người luôn luôn trách móc người khác và trách móc tổ chức mình tham gia. Đây là kẻ có thói quen đổ lỗi, quy trách nhiệm, đổ thừa rồi thôi. Trách hết cái này, than cái kia, là quở cái nọ. Sống xung quanh những người như vậy chúng ta mệt mỏi lắm. Vì lúc nào chúng ta cũng tiếp nhận được là những cái năng lượng rất là tiêu cực, từ lời nói, từ cách ứng xử, từ cách giải quyết vấn đề. Nó làm cho mình gần như là mất đi cái lạc quan, năng động yêu đời. Thì đó là 10 người với 10 cái thói quen mà tác giả của bài viết này khuyên á, là phải nên tránh. Trong sử dụng nhân sự chúng ta phải tránh 10 người đó. Và là con người lập nghiệp á, chúng ta phải tránh 10 thái độ này. Và không á, chúng ta sẽ bị thất bại trong đời. Vì đã hết thời gian rồi mà bài viết vẫn còn, cho nên tôi xin khép lại tại đây. Trước khi kết thúc thì tôi xin đọc 5 cái thái độ nên tránh, đọc để cho tất cả chúng ta cùng nghe và mọi người cùng suy nghĩ. 1. Mở miệng ra đã nhắc đến sự khó khăn, sự trưởng thành đã cách bạn quá xa rồi. 2. Bỏ ra chút công sức đã nghĩ đến việc báo đáp ơn cho mình, cơ hội đã cách bạn quá xa rồi. 3. Vừa bắt tay vào việc làm đã nghĩ đến lợi ích của bản thân rồi, trái ngọt đã cách bạn quá xa rồi. 4. Mới có chút khởi sắc đã đòi hỏi các điều kiện cho mình rồi, tương lai đã cách xa người đó quá nhiều. 5. Người mới hợp tác đã nghĩ đến cách làm sao cho mình không bị chịu thiệt, sự nghiệp của bạn đã cách xa bạn quá xa rồi. Đó là 5 cái điều nói về thái độ mà người lập nghiệp phải nên tránh. Thì đó là sự tiêu cực. Thầy chúc tất cả các bạn trẻ có thêm cái sự trưởng thành về nhận thức, ngoài cái sự trưởng thành về thể xác, để các bạn trở nên đó là có trách nhiệm hơn, tự lập hơn. Một mặt á, các bạn có thể giúp cho cha mẹ của mình tại nhà, và khi các bạn lập nghiệp thành công á, các bạn có thể giúp cho cả gia đình các bạn và cả họ tộc các bạn đó thay đổi được cái nghiệp nghèo. Do đó nó bắt nguồn từ thái độ làm việc, phương pháp làm đúng, tinh thần chịu đựng, thái độ năng động và tích cực cao, chịu học hỏi kinh nghiệm và nhiều yếu tố tích cực khác. Chúc các bạn được thành công trong cuộc sống và hạnh phúc trong cuộc đời.
Năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.